tiếp tục. Thiên tài đồng tử đi cầu đạo với ngài Đức Vân Tỳ Kheo. Chúng ta phải nhận thức rõ về con đường của Đức Phật để lại cho chúng ta là cái lộ trình đến trí tuệ và giải thoát. Bởi vậy một người thầy trước khi trao pháp phải coi lại tâm cầu có xứng đáng được truyền pháp hay không, người được truyền trao có thể làm lợi lạc cho cộng đồng hay không, rồi lại mang đi để tạo ra cái danh của chính mình. Đây, tới cái đoạn này xong kể cho các con nghe đoạn đường cầu pháp của xong tại núi Cấm. Thật sự, khi xong có một người trong giấc ngủ biểu xong phải trở về núi Cấm để tu tập, mà lúc đó xong chưa biết đạo là gì hết. Xong có quen một huynh đệ, một người bạn ở tại ngã ba Dầm Cống, Long Xuyên, xong xuống dưới, xong chơi để xong hội. Mà lúc đó là xong đang đi làm doanh nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi cái vị đó trình bày trao đổi với xong là cũng nên lâu quá phải về núi Cấm cho biết. Khi xong với là ba người bạn nữa trở về núi Cấm thì tới một cái chỗ đó gặp một vị đó gọi là sư huynh của huynh Năm của xong. Người đó trồng su su để sống, sáng gánh su su xuống núi đổi gạo lên sống ở một cái nhà tranh. Mà ông nói chuyên môn ngủ trên võng không, không có ngủ gián. Cái bộ gián một thước hai bề ngang bề dài, một thước tám, bốn con chó nó ngủ. Thì trong khi đó mấy anh em ngủ kiếm chỗ ngủ lai rai kiếm chỗ ngủ, rồi sáng nói chuyện. Ba ngày sau sư huynh của xong biểu ba ông kia thôi về đi, để ông Sáu lại cho tôi. Trong khi đi lên đó, ba người bạn kia hỏi này hỏi kia, suốt ngày ông còn xong thì ở ngoài vườn với một chú đó bây giờ còn là chú Thiểu, để phụ chú làm cái này làm cái kia làm cái nọ. Sau khi ba người đó về thì sư huynh của xong là kêu xong vô hỏi: tôi không vì giấc ngủ của ông, tôi không giữ ông lại đâu. Ông nói vậy, xong mới ngạc nhiên. Ủa, tại sao này ông biết trong giấc ngủ mình có người biểu mình đi về đây mà tôi không vì giấc ngủ của ông, tôi không giữ ông lại đâu. Rồi thôi ở lại thì ông kêu xong quét cái bộ dáng bốn con chó ngủ nó là quét sạch sẽ rồi, tối ngủ nó đi. Thì tối bốn con chó nó nhảy lên nó ngủ chung với sông. Trên đoạn đường cầu pháp, cái người thầy họ nhìn được cái gì của mình, họ nhìn cái gì được của mình họ mới giữ lại. Sau khi một thời gian ở đó phụ trồng su đồ, hái đọt su bán đồ, ăn đồ này kia hết, gánh su xuống dưới chân núi, từ ở trên chỗ cái hang đó mà xuống cái chân núi phải đi gần 3 tiếng. Bữa nào xong lấy cái hình đó cho các con coi. Hai ba ngày đi xuống một lần vậy. 2-3 tháng sau ông nói: Sáu à, thôi hiền đệ sửa sạn xuống hang tu. Chứ ông đâu có biết tu là gì đâu. Xuống hang, ông chỉ cho cách ngồi thiền, chỉ cho cách điều thân bằng Kriya Yoga bây giờ. Nhưng mà người thầy đó phải có tâm lực giúp mình để khai mở cái nguồn năng lực của chính mình, mình mới đốt được cái giai đoạn quan trọng. Nếu không có người thầy đó, không có tâm lực, thì mình không có vào định được. Mà mình không có vào định, mình cũng không có học được. Này, sau nói các con thấy rằng, một vị thầy, tại sao Phật giáo bây giờ không có người đạt được trí tuệ, không có đạt được cái ứng dụng, mà đi về nghi thức quá nhiều, không gặp được một người thầy? Một thời gian sau tu vậy, 3 ngày ổng lên hang ông thăm một lần, 3 ngày lên thăm một lần. Lúc đầu sao rồi, sáng ông kêu thằng Thủy 3 giờ chiều mang cơm lên ăn một buổi, một ngày ăn có một buổi thôi, một tuần lễ gánh lên một đôi nước để tắm vào nấu nước uống thôi. Đây có một cái lộ trình của một hành giả tu. Cũng như ngài Thiện Tài đồng tử mà gặp Đức Vân Tỳ Kheo ở núi Diệu Phong, một ngày người tu trên núi ẩn dật, nhưng mà không biết rằng một vị đó có cái bí pháp. Bởi vì đâu hồi đó xong đâu có biết yoga, chỉ cho xong thở, rồi chỉ cho ông thở sợi xong thở bằng xương sống. Sau khi xong xuống núi xong mới tìm được tài liệu, xong mới biết cái pháp đó là Kriya Yoga và Sisama Yoga. Bởi vậy cái Phật giáo Việt Nam tại sao càng ngày không có phát triển được, cái trí tuệ của con người không có ứng dụng được, là do một người thầy không có phương tiện pháp môn để trao lại. Mà người thầy mà tu về mặt yoga, Kriya Yoga, Sisama Yoga, Chakra Yoga chịu 70% cho người học trò. Tại sao? Vì người thầy dùng được cái tâm lực tiếp lực cho người học trò để khai mở các huyệt trước nhất mới vào định được. Vì có một thời gian ngắn thôi mà mình thành tựu được. Vì vậy mà khi xong xuống núi xong đi khắp nơi để tìm, không có. Xong mới quyết định đi học triết lý của Buddha, nên xong tới Hòa Thượng Huệ Thành xin xuất gia để vào Trung ương Giáo hội học 2 khóa. Sự mình có rồi, lý mình chưa có. Nhưng mà tại đây lý sự đều có hết. Tại sao mà cái tâm mình không mở ra? Cái người thầy hết sức quan trọng, dạy cho người học trò một cái lộ trình. Cũng như Thiện Tài đồng tử gặp Đức Vân Tỳ Kheo, dạy cho một cái lộ trình để đầu tiên là phải điều thân. Mà điều thân thì được quyền dùng các pháp môn thiền mật tịnh. Có người thì khi dùng tịnh, khi dùng thiền, khi dùng mật. Nhưng mà xong được may mắn là ngày dạy thiền bằng yoga. Mà cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, cũng tu bằng thiền, bằng yoga, điều thân, điều tức. Thiện Tài đồng tử học của Đức Vân Tỳ Kheo một thời gian dài mới hiểu được cái này. Tại sao Thiện Tài đồng tử 7 ngày 7 đêm không gặp được ngài Đức Vân Tỳ Kheo? Vì Thiện Tài tưởng Tỳ Kheo là một tu sĩ, tưởng giống như mấy thầy khác ở chùa cao Phật lớn, danh vọng, tìm hoài không có. Không ngờ Đức Vân là ẩn trong núi để tu tập. Vì vậy có người chúng ta muốn đi về cái trí tuệ, phải nhận định lại cho chính mình nó rõ ràng. Nếu chúng ta không hiểu được cái chuyện này thì suốt đời chúng ta đi lanh quanh mãi mất thời gian. Có người đã xuất gia 8 năm rồi, không biết đạo là gì. Có người xuất gia 5 năm rồi, không biết đạo là gì. Phải uổng công cho một kiếp người. Bữa nay sao muốn nói cho các con nghe là cái lộ trình mà khi giảng tới Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì Ngài Thiện Tài Đồng Tử phải cầu người trí tuệ. Người trí tuệ đó là ai? Là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Người đó có trí tuệ, biểu tượng cho mình biết rằng một vị thầy đó phải có trí tuệ. Ngài Đức Quân Tỳ Kheo là pháp môn đầu tiên, là phải đi cầu pháp người nào có chân tâm và có căn bản trí. Ngài Văn Thù là biểu tượng cho cái căn bản trí. Người đó phải có trí tuệ dạy chúng ta mới thành công được. Đó. Các con thấy mới thành công được. Nhưng mà có trí tuệ rồi phải tu khổ hạnh, phải lên núi Diệu Phong gặp Ngài Đức Vân Tỳ Kheo để Ngài luyện cho cái pháp mà điều thân. Vì thế xưa kia Đức Thích Ca bỏ cung vàng địa ngọc vợ đẹp con ngoan vinh hoa phú quý mới thực chứng đạo màu. Ngày nay chúng ta đến đây mà đem cái vọng tâm đi tìm một vị thầy theo danh lợi, danh và tướng thì không gặp được. Đó. Các con thấy không? Trong cái Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử phải cầu một người thầy có trí tuệ là Ngài Văn Thù mới biết được cái lộ trình đi. Tu Bồ Tát Đạo là hành Bồ Tát Hạnh. Cái pháp giới Bồ Tát Đạo lúc đó tại núi Diệu Phong mới có, là ai? Là Ngài Đức Vân Tỳ Kheo, là điều thân. Cái lộ trình là điều thân trước nhất, làm cho cái thân mình nó có thanh tịnh từ thân rồi mới tới tâm. Ngày nay chúng ta đến đây mà đem cái vọng tâm phàm tục để cầu đạo giải thoát thì chẳng nhận được gì nữa. Thiện Tài Đồng Tử phải trải qua bao cái khó khăn gian khổ mới tìm được ở núi Diệu Phong của một người thầy. Trải qua suốt 7 ngày lặn lội tìm kiếm mới gặp được một vị thầy mà Ngài Văn Thù là người trí tuệ đã hướng dẫn rồi đó, mà còn phải trải qua 7 ngày 7 đêm mới tìm được. Chúng ta có nhẫn nhục được không? Chúng ta có hy sinh được không? Hay là ngồi đây nghe cái này chơi cho nó vui vậy? Vậy thì chúng ta đến đây, nếu chỉ trông đợi vào người thầy tìm điều này điều kia cho mình là điều không thể có. Chúng ta chỉ nên nương vào thầy, lắng tâm mà làm theo lời dạy của thầy để tự mình vươn lên mới có thể đạt được cái tự do tự tại ngay trong cuộc sống này. Các con nhìn thấy 80 tuổi rồi mà còn thức khuya dậy sớm để giảng cho các con. Như vậy người thầy đó như thế nào? Tại sao phải mở cái pháp giới này, phải tạo ra phương tiện này để cho các con làm gì? Có phải luyện cái tâm hy sinh, luyện cái tâm nhẫn nhục, luyện cái tâm siêng năng và chân thật tình thương không? Cái này là xong đã giảng rồi, chuyển thức thành trí rồi. Các con thấy cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Thời gian ở đây rất quan trọng không? 80 tuổi rồi, cái quỹ thời gian của sông còn quá ít, sông đã nói nhiều rồi. Ở đây ba cái song song, mà sông cũng đã nói rồi, cái trường này là cái trường trí tuệ, cái trường này là trường dạy cái tâm, cái trường này là trường ứng dụng trí tuệ, ứng dụng khoa học. Theo thế kỷ 21 này, không thể sống như vậy, nhưng mà cái lộ trình phải đi đúng như vậy. Tùy duyên mà bất biến, tùy hoàn cảnh, tùy thời gian, tùy cái duyên, nhưng mà cái cốt lõi của nó bất biến, phải làm sao để đạt được cái tâm và ứng dụng được cái tâm của thời gian tại đây. Ngài Đức Quang dạy thiện tài đồng tử, ức niệm nhất thiết cảnh giới trí quang minh phổ kiến. Ức niệm là một cái niệm khởi lên điều cảnh giới của trí tuệ quang minh, là phải điều cái thân cho kỹ, nó có được cái tâm lực. Nhất thiết Phật cảnh giới này dạy cho thiện tài một cái pháp môn: đừng phân biệt, đừng chạy theo cảnh, đừng chạy theo suy nghĩ, chỗ đó là cảnh giới của Buddha. Vì tâm ta thanh tịnh, thấy bằng chân tâm, để niệm khác không xen vào. Ức niệm là ức niệm đầu, niệm đầu là vọng thường, thì niệm niệm của chúng ta bị dẫn đi. Đầu tiên là thiện tài đồng tử nhờ Đức Vân Tỳ Kheo khai mở cho cái tâm lực, cái niệm của chính mình vào bằng cái thanh tịnh. Kinh nghiệm bản thân của sông qua. Tại sao một cái pháp giới mà của Ngài Văn Thù đang giảng, gần cả ngàn vị tu sĩ mà không giới thiệu, mà giới thiệu cho thiện tài đồng tử đến núi Diệu Phong gặp Đức Vân Tỳ Kheo? Đó, bởi vì Ngài Văn Thù Sư Lợi là người có trí tuệ, một vị thầy có trí tuệ, dạy cho mình một cái phương tiện đến đó, tạo ra cho mình một cái phương tiện, chỉ cho mình một cái phương tiện để gặp được một vị, khai mở cho mình bằng cái tâm lực gọi là điều thân. Vì chỗ này chúng ta mới vào được, mới ứng dụng được ra. Qua kinh nghiệm cuộc đời hơn 45 năm tu tập của sông, chứ đâu phải cái chuyện mà sáng ăn rồi chiều ăn rồi lóc cốc rồi, đâu phải được vậy, đâu được. Tâm lúc ban đầu khi mình đi cầu pháp để tu mà là cái tâm rất quan trọng, lúc đầu là rất quan trọng. Bây giờ ở đây sông lội mấy đứa ra rồi đó, nhìn cái tâm của các con ở vị trí nào sông sẽ lội ra. Bởi vì ở đây là sông đã nói rồi, nó cũng như là sàn vậy, tìm hột gạo quý báu. Sông đang sàng, Làm sao dạy được? Đó. Bởi vậy, cái bậc tông là một vị thầy chịu trách nhiệm hoàn toàn hết 70% cho người đệ tử. Tại sao? Vì người thầy mở cái tâm, cũng như cái thư mà sao ông đã viết cho Hòa Thượng Quế Thành vậy, đào tạo một hành giả mật tông vậy. Chịu trách nhiệm hoàn toàn 70% cho người học trò. Mà người thầy sử dụng cái lực mình hết 70% có xứng đáng không? Bởi vì người thầy là người trí tuệ, nhìn được từng cử chỉ một, từng hành động một để trao truyền. Đó. Bởi vậy, cái kinh Hoa Nghiêm là cái kinh quan trọng. Bước đầu của người tu, của người đi tập về trí tuệ là quan trọng nhất là người thầy. Mà xong rồi, tại sao Ngài Thiện Tài Đồng Tử được Ngài Văn Thù giới thiệu cho Đức Văn Tỳ Kheo? Vì Ngài Văn Thù có trí tuệ, cũng nhìn được Ngài Thiện Tài Đồng Tử mới giới thiệu cho Đức Văn Tỳ Kheo. Không thể nhìn, không thể chạy đi tìm, không chạy đi kiếm từ tốp này qua tốp kia, trăm này qua ngàn kia, không được. Cái trí tuệ nó không phải như vậy. Danh tướng thì được, danh tướng thì được, chứ còn trí tuệ thì không được. Bởi vì cuộc đời của Ngài Thích Ca Mâu Ni hơn 60 năm để lại, cuộc đời của ông hơn 45 năm để lại, đâu có để lại vô nghĩa được. Xong đi giảng Đại học Sóc Sơn, Đại học Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh và ra Hà Nội từ năm 97 đi tìm người, rốt cuộc cũng không được. Quay trở về, lập một cái pháp giới này để chọn người. Đó, hôm nay xong giảng cái đầu tiên. Khi mà được Đức Văn Tỳ Kheo giải cho Thiện Tài Đồng Tử rồi, thì cái bước theo là do Đức Văn Tỳ Kheo hướng dẫn đi tiếp một cái đoạn đường đó. Cái tâm lúc ban đầu khi mình đi cầu pháp để tu mà làm là tâm rất quan trọng. Nó không chạy theo trần cảnh, nhất tâm hướng Phật tu hành. Tâm chạy theo bên ngoài là tâm vọng thức, không bao giờ thành tựu được. Vừa người thầy thấy được, không bao giờ giải được. Ngày nào, giờ nào còn giữ bồ đề tâm, gọi là định tâm, thì ngày đó, giờ đó gặp Phật, vào cảnh giới của Phật, ta quay trở về nơi cái tâm vắng lặng, không còn một cái vọng niệm. Thường hằng kiểm soát tư tưởng mình, có cái tâm hy sinh không, có cái tâm nhẫn nhục không, có cái tâm siêng năng không, có sống bằng chân thật và tình thương không. Đó, người thầy phải nhìn như vậy. Có xứng đáng không? Cuộc đời của người thầy bao nhiêu năm đem trao lại cho mình, có xứng đáng không? Cái gia tài này nó vô giá. Có xứng đáng không? Để mình nhận không? Hay là ở bên ngoài mình làm quét nhà giặt đồ vậy á, cho là hay rồi. Không được. Cái bên trong vì chỗ đó mà bây giờ chạy theo vọng thức, học đại học ra xài cũng không được. chạy theo bằng cấp giấy. Không được người thầy dạy bảo, không được người thầy huấn luyện. Qua quá trình này phải tìm chỗ vắng vẻ yên tĩnh, ngài Đức Quang Trì Kheo dạy cho thiền thầy phải quay trở lại với chính mình, không được phóng túng ra ngoài dùng các pháp môn để vào định, chứng được cái chân tâm, khởi công phu nhất tâm, không cho niệm khác xen vào. Khi nào được định, đây là cái pháp định, mà còn đi đứng nằm ngồi khởi niệm thì đều phải quay trở về tâm chính mình. Đó là một cái lộ trình mà của ngài Thiện Tài Đồng Tử học của Đức Vân Tỳ Kheo. Do thường hằng sống với thầy, biết bằng cái tâm thanh tịnh nên các căn trần không có phiền não nhiễm ô, thành tựu được cái pháp định là điều thân. Đầu tiên là mình phải điều thân cho kỹ. Cũng như Đức Phật bỏ hết cúng vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, 5 năm cầu pháp vào phi tưởng xứ, dùng cái yoga vào được cái pháp định. Đó, tại sao? Vì Kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình ngài dùng cái tam mũi hải ấn mà để ngài tư tưởng đưa ra cái lộ trình, thì ngài ứng dụng đúng như vậy. Mà giờ ngài nói ra như vậy, bây giờ chúng ta cũng phải đi con đường đó như vậy. Đó là điều thân. Điều thân mình được quyền dùng phương tiện này, phương tiện kia, nhưng phải vào cái định. Mới khai mở được cái tâm lực. Được quyền dùng pháp môn gì tất cả. Thời gian đó ở Ấn Độ nhiều pháp môn, ngài dùng yoga, ngài dùng trì chú, ngài ngồi thiền, tam muội chân quả, ngài dùng du già thiền quán, vân vân, được quyền, nhưng mà phải vào được định mới được. Các con thấy không? Đến đây xong dạy các con thiền định liền. Từ 5 giờ tới bây giờ phải là các con đang luyện vui già không, thiền định không, mà mình coi cái tâm mình lại có thanh tịnh không. Đó, đó là điều thân. Trong cơ thể mình, trong con người mình, hơi thở mình như thế nào, luồng lực đi như thế nào, nãy giờ cái lực mình nó có vô trong cơ thể mình không, lực này từ đâu có, có phải do một người thầy không, mình phải tư duy cái này. Nếu chúng ta ngồi một mình được không, hay là có một vị thầy hướng dẫn tiếp lực cho chúng ta. Như vậy xong giảng nãy giờ có đúng không? Có đúng không? Có phải Đức Vân Tỳ Kheo hỗ trợ cho Thiện Tài Đồng Tử, một người đệ tử mình, để vào được định không? Tại sao các con không biết quý giá cái đó? Để còn lôi ngôi. Đó. Đầu tiên là phải đi như vậy. Còn tập yoga là điều cái thân cho có sức khỏe. Còn cái này là dùng được cái cái tâm lực của chính mình, rồi nó mới tới trí lực, rồi mới tới pháp lực. Như vậy cái pháp giới từ 5 giờ tới bây giờ là pháp giới nào? Có phải pháp giới của Đức Vân Tỳ Kheo ở núi Diệu Phong không? Các con không có quan trọng nó. Mấy tháng rồi không quan trọng nó. Coi thường. Và không biết kính trọng người thầy. Mình đã ngu rồi, mình còn ngu thêm nữa. Chân tâm là cái căn bản trí, cũng là cái trí tuệ. Khi chúng ta đi vào, không vào định thì làm sao mà chúng ta có ăn chay niệm Phật, trì chú tham thiền, đến chùa này, chùa kia học hỏi thì không vào được định, thì làm sao biết được cái tâm của chính mình. Như vậy thì qua một cái lộ trình của Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử ở tại pháp giới này, các con thấy có đúng không? Nếu không có lực của một người thầy, các con có ngồi yên được như vậy không? Sau khi theo học của ngài Đức Vân Tỳ Kheo thiện tài đồng tử mới nhìn lại chính mình có cái chân tâm thường trụ cùng Phật không khác. Đó, một vị thầy buộc mình phải nhìn lại cái tâm của mình với Đức Phật không khác. Trí tuệ sáng suốt thường thấy tất cả chư Phật mười phương nơi cái bản tâm. Chư Phật là gì? Là cái tâm thanh tịnh của mình vắng lặng. Khi mình ứng dụng ra, khi không còn phóng tâm ra ngoài nữa để vọng cầu tìm Phật, mà trở về cái tâm thanh tịnh, thì Phật tại tâm mình, ngài Đức Vân cho biết, có đắc, sơ đắc của ông có chừng ấy, còn pháp Bồ Tát vô lượng, nên ngài giới thiệu cho thiện tài đồng đến Hải Vân Tỳ Kheo. Đó, bây giờ xong rồi, ông vào định rồi, ông hiểu cái tâm ông rồi, bây giờ tới giai đoạn là ông phải biết cái tâm ông để làm cái gì. Hải Vân là cái biển lớn, cái tâm ông phải rộng lớn ra, cái tâm ông phải sáng suốt ra. Các con thấy không? Cái kinh Hoa Nghiêm là một cái phẩm kinh đầu tiên mà ngài Buddha nói lên một cái lộ trình tu tập của chính mình. Đầu tiên là ngài phải gặp được. Làm sao ngài gặp được? Ngài gặp được chân tâm hồi ở buổi Hạ Điền rồi. Bây giờ làm sao để ứng dụng nó đây? Nên biểu tượng cho ngài thiện tài đồng tử để gặp Đức Vân Tỳ Kheo là căn bản trí, là chân tâm. Bây giờ phải gặp một người thầy dạy cho chúng ta biết được. Ngài đốt giai đoạn rất nhanh. Nếu ngài không gặp được, không nhận được cái chân tâm tại buổi Hạ Điền, ngài đâu có bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan chi. Ngài là một thái tử mà, con của vua Tịnh Phạn, được bao nhiêu vị đạo sư của Ấn Độ giáo dạy mà, nhiều tôn giáo dạy mà, nhưng không đạt được cái trạng thái của buổi Hạ Điền, nên ngài phải hy sinh hết tất cả cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan để năm năm cầu pháp lang thang lứ thứ để đi tìm. Đó, như vậy có giống như là thiện tài đồng tử gặp Đức Vân Tỳ Kheo không? Ban đầu gặp một người thầy hiểu được chân tâm mới dạy mình được chứ. Thiện tài đồng tử gặp ngài Văn Thù Sư Lợi là người đã có căn bản trí, hiểu được chân tâm. Ngài Đức Vân Tỳ Kheo là biểu tượng cho phải tu tập như vậy để vào được chân tâm, có cái tâm lực. Đó là cái đoạn thứ nhất cầu pháp của Ngài Thiện Tài Đồng Tử, phẩm nhập pháp giới Kinh Hoa Nghiêm của Đức Vân Tỳ Kheo ở núi Diệu Phong. Đó,